Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Năm ngày 30 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vương quốc Anh.
Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt VAT để hạ nhiệt giá xăng dầu.
NATO công bố khái niệm chiến lược mới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 30 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãnh đạo chủ chốt các ban bộ ngành Trung ương và toàn bộ 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, với gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước.
Nhìn lại công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn 2012-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng toàn diện, để lại dấu ấn tốt và thực sự đã trở thành phong trào xu thế không thể đảo ngược. Trong 10 năm qua, các cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, đã kỷ luật 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 29 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương, 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Nhiều vụ án lớn đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, cả những vụ tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước với nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự đã được xử lý dứt điểm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị đến nay, nhất là sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với ý chí và tinh thần trách nhiệm cao, với sự nỗ lực phấn đấu chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Không phải như một số ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng thì sẽ làm nhụt chí, chùn bước những người dám nghĩ, dám làm, hay làm chậm sự phát triển của đất nước. Không phải, mà hoàn toàn ngược lại, chính nhờ làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại, đặc biệt là góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân, bác bỏ mọi luận điệu sai trái của các thế lực xấu thù địch, chống đối, cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ đảng viên sai phạm là đấu đá nội bộ, là phe cánh, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng và làm trong sạch đảng bộ máy nhà nước, hoàn toàn không phải như vậy, mà chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng, đã chót nhúng chàm, và những người không nắm vững chủ trương chính sách của đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và không có kinh nghiệm thôi.
Từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở nước ta thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu những bài học quý, có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn được rút ra. Tổng Bí thư cho rằng đây chính là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh nâng cao nhận thức, tinh thần, ý thức, đạo đức, xây dựng liêm chính, chống tha hóa, biến chất.
Phải kiên trì giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đức tính liêm khiết, chính trực, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng tiêu cực. Mọi cán bộ đảng viên phải ghi nhớ sâu sắc lời căn dặn của Bác Hồ rằng đảng ta là đảng cầm quyền, đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đảng phải luôn luôn dựa vào dân, lắng nghe dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm và làm cho bằng được. Ngược lại, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh, việc gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét phản đối thì phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm. Cán bộ đảng viên trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, phải biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng tiêu cực.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng từ những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian qua, tham nhũng tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh và xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của nhân dân.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh chiều ngày 29 tháng 6 theo giờ địa phương tại thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự tọa đàm cấp cao Việt Nam-Anh về kinh tế và thương mại. Tại tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trực tiếp trao đổi, trả lời câu hỏi của các đại biểu doanh nghiệp Anh. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, thời gian qua, Quốc hội Việt Nam đã trao cho chính phủ những thẩm quyền đặc thù, đặc cách, đặc biệt chưa có tiền lệ để phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội.
Cùng ngày tại cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Anh, Amery Chebarian, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc Việt Nam và Anh đã ký Hiệp định Thương mại Tự do Song phương UKVFTA. Đây là hiệp định có ý nghĩa quan trọng, được đàm phán rất nhanh trên cơ sở kế thừa các nội dung cam kết tại Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu. Đến nay, mặc dù thời gian có hiệu lực chưa dài, nhưng UKVFTA đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.
Tại buổi tiếp quyền thị trưởng khu tài chính London, Peter Edlin, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hệ thống chấm điểm các công ty và doanh nghiệp, hỗ trợ giúp đỡ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công dự án đưa thành phố trở thành một trung tâm tài chính quốc tế. Việt Nam mong muốn học tập kinh nghiệm các nước và các trung tâm tài chính khác nhau để tiếp thu những điều phù hợp nhất với Việt Nam.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Anh gồm Prudential, Standard Chartered, Pacific Land, Pearson. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã gặp Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam-Anh và các thành viên và lãnh đạo mạng lưới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng đã đến đặt hoa tại biển tưởng niệm Bắc Hồ tại tòa New Zealand, phố Haymarket ở thủ đô London. Tòa nhà New Zealand ngày nay, hơn 100 năm trước là khách sạn Carlton, nơi Bác Hồ kính yêu đã đến và làm việc. Để tỏ lòng kính yêu Bác, Hội Hữu nghị Anh Việt và các bạn bè Anh yêu quý Việt Nam đã đặt tấm biển ghi Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam, đã làm việc tại khách sạn Carlton, tòa nhà cũ trên nền đất này năm 1913.
Sáng nay 30 tháng 6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là Chabar. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ vĩ Bắc, 115,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Đến 7 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc, 114,8 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10.
Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến.
Theo Bộ Tài chính, cùng với giải pháp điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 và giải pháp điều chỉnh giảm mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu nhằm góp phần giảm giá mặt hàng xăng dầu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế.
Ngày mai ngày 1 tháng 7, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 28 tháng 6 có xu hướng giảm nhẹ so với kỳ trước. Với sự biến động nói trên, lãnh đạo một đầu mối doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết nếu không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng có thể giảm khoảng 150 đến 300 đồng một lít, trong khi giá dầu giảm khoảng 200 đến 260 đồng một lít. Tuy nhiên, nếu nhà điều hành tăng trích lập hoặc giảm chi quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá mặt hàng này sẽ giảm ít hơn.
ngày 30 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải cho biết Bộ này đã có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam có biện pháp chấn chỉnh các hãng hàng không, khắc phục tình trạng chậm hủy chuyến trong dịp cao điểm hè. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam tăng cường kiểm tra giám sát đối với hoạt động của các hãng hàng không để kịp thời chấn chỉnh xử lý, xác định nguyên nhân chậm hủy chuyến của các hãng hàng không để đưa ra giải pháp xử lý.
Dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ phải đối mặt với thực trạng khoảng 12 triệu người cao tuổi không có lương hưu. Đây là nhận định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đưa ra mới đây khi trao đổi với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chiến lược an sinh xã hội tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. ILO cũng khuyến nghị từ nay đến năm 2045, Việt Nam cần tăng mức chi cho an sinh xã hội lên mức 8% GDP. Ngoài ra, cần tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng cách nâng mức hưởng thỏa đáng, đơn giản hóa điều kiện hưởng chế độ, đưa nhiều nhóm hợp đồng đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo kế hoạch, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác OPEC Cộng sẽ nhóm họp trực tuyến trong ngày 30 tháng 6 để thảo luận về kế hoạch khai thác dầu thô cung cấp cho thị trường toàn cầu. Theo giới phân tích, nhiều khả năng OPEC Cộng sẽ giữ nguyên quyết định tăng sản lượng khai thác như cuộc họp đầu tháng 6 trước, bất kể sức ép tăng sản lượng. Trong cuộc họp gần đây nhất vào ngày 2 tháng 6, OPEC Cộng quyết định sẽ tăng sản lượng thêm 648.000 thùng một ngày trong tháng 7 và tháng 8. Con số này cao hơn nhiều so với mức tăng hàng tháng trước đó là 432.000 thùng một ngày.
Tổng thống Cộng hòa Trung Phi và Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Thế giới World Bank tại nước này đã ký kết thỏa thuận tài trợ cho hai dự án liên quan đến lĩnh vực năng lượng và y tế. Theo World Bank, việc tài trợ cho hai dự án này đã được Ban Giám đốc tổ chức này phê duyệt vào ngày 3 tháng 6 với tổng số tiền lần lượt là 103 triệu đô la Mỹ cho lĩnh vực năng lượng và 70 triệu đô la Mỹ cho lĩnh vực y tế. Việc tài trợ cho các dự án này là thực hiện cam kết của World Bank đối với lĩnh vực năng lượng xanh.
Sau hơn 2 năm đại dịch COVID-19 bùng phát, số ca tử vong do COVID-19 tại Australia đang tiệm cận với con số kỷ lục 10.000 người và có khả năng sẽ vượt qua mốc này trong vài ngày tới. Mặc dù là một trong số ít các quốc gia đạt mức độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cao nhất thế giới, nhưng số ca mắc tại Australia vẫn rất cao, thường xuyên vượt ngưỡng 10.000 ca mới một ngày trong thời gian gần đây.
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha, các thành viên của khối đã nhất trí về khái niệm chiến lược mới, trong đó nêu rõ di cư là một nhân tố cần giám sát trong thập kỷ tới. Đồng thời chỉ ra rằng khu vực sườn phía Nam là nguồn gốc gây bất ổn mới. NATO nhất trí rằng các khu vực phía Nam NATO, đặc biệt là Trung Đông, Bắc Phi, đã phải đối mặt với các thách thức về an ninh, nhân khẩu học, kinh tế và chính trị do ảnh hưởng từ các thế lực bên ngoài. Tình hình này đã kéo theo sự xuất hiện của các nhóm vũ trang không thuộc nhà nước, bao gồm các tổ chức khủng bố.
Phản ứng trước việc Thổ Nhĩ Kỳ bãi bỏ quyền phủ quyết đối với nỗ lực gia nhập liên minh của Phần Lan và Thụy Điển, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow không lo ngại về khả năng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Tuy nhiên, Nga sẽ đáp trả tương xứng với việc liên minh triển khai cơ sở hạ tầng quân sự tại các quốc gia này. Thưa quý thính giả, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.